Bây giờ tiếp tục ai hỏi gì thầy trả lời. Hồi chiều có một cái anh hỏi rất là hay.
Nói con hồi chiều là giáo sư nói gì đó thầy?
Giáo sư đại học đó thầy.
Dạ.
Dạ, đại học khoa học ở Việt Nam.
Phật giáo thì là do Đức Phật Thích Ca dạng trước và để lại tam tạng kinh điển, thì do đó những người mà mình theo Phật pháp đó, thì mình gọi Đức Phật Thích Ca là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư tức là thầy của mình, thì do đó là bên Phật giáo Nguyên Thủy là thờ Đức Phật Thích Ca. Tại vì giáo pháp cũng là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, cho nên đó là Phật giáo Nguyên Thủy chỉ có thờ Đức Phật Thích Ca thôi. Còn các tỳ đài đệ tử có ngài Mục Kiều Liên, Mục ngài Tát Lợi Tất, có chùa thì họ cũng có làm tường để họ giống như đứng hầu Phật hai bên. Còn có nhiều chùa thì vẫn là chỉ có thờ Đức Phật Thích Ca thôi. Còn các cái tông phái khác và sau này khi mà Phật giáo gọi là Phật giáo phát triển, giáo Nguyên Thủy, Phật giáo nó có hai cái chính, một là Phật giáo Nguyên Thủy và hai là Phật giáo phát triển. Giáo Nguyên Thủy tức là có cái chủ trương là giữ nguyên cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca nó được ghi lại trong cái Tam Tạng Pali Nguyên Thủy nhất. Rồi sau đó thì giáo mới phát triển ra. 200 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật giáo mới phát triển ra. Lúc đầu là phát triển ra thành 18 cái bộ phái. Mà mỗi cái bộ phái như vậy thì có một vài cái khác biệt một chút. Nói là 18 nhưng mà thực ra đó là dần dần thì tồn tại là chỉ còn một vài cái bộ phái chính. Trong đó có hai bộ phái mà lớn nhất, đó là bộ phái Nhất Chất Hữu Bộ và một bộ phái là Đại Chúng Bộ. Còn mấy cái phái kia thì yếu, cho nên là dần dần không còn, chỉ còn cái phái, hai cái phái này là mạnh nhất. Sau đó mới phát triển ra Đại Thừa. Đại Thừa thì nó chia ra nhiều cái tông phái khác nhau. Mỗi cái bộ phái thì họ có một cái cuốn kinh. Một bộ phái như vậy là họ có đọc ra một cuốn kinh hoặc là cái luận. Ví dụ như là Hoa Nghiêm Tông hay là Pháp Hoa Tông hay là Tịnh Độ Tông là kinh phát triển trên cái kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là cái các cái luận, thì ví dụ như luận Tánh Không của Đông Thọ hay là luận Duy Thức của Thế Thân Vô Trước chẳng hạn, cái này chia ra nhiều cái tông phái. Cho nên cái Phật giáo Nguyên Thủy thì là thờ Đức Phật Thích Ca. Nhất Thiết Hữu Bộ với Đại Chúng Bộ vẫn là thờ Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà khi mà xuống dưới này, xuống Đại Thừa đó, Đại Thừa là tùy theo mỗi cái bộ kinh mà thờ một cái vị Phật khác nhau. Thì trong đó có cả thêm cả Thiền Tông, rồi Kim Cang Thừa tức là Mật Tông. Cho nên là cái tông phái là nó có tổng cộng là có tới 10 cái tông phái. 10 cái tông phái này gọi là Đại Môn Phái, là 10 cái tông phái mà của Đại Thừa. Thì Đại Thừa đó là gồm cả hết 10 tông phái này. Riêng Thiền Tông á, Thiền Tông là 1100 năm sau mới có. Thì mỗi cái tông đó, ví dụ như là Hoa Nghiêm Tông thì là thờ một cái vị Phật, ví dụ như là Phật Tỳ Lô Giá Na. Rồi cái Pháp Hoa Tông là thờ, nói chung là chư Phật và Bồ Tát. Thì trong đó là có, mà nhất là trong đó là Bồ Tát có thế không? Có những cái tông á thì nó ví dụ như luồng tông á, thì các cái tông như là Không Tông, Không Tông là của tổ Long Thọ, hoặc là Hữu Tông là của tổ Thế Thân Vô Trượng. Nhưng mà bây giờ đó, cái thập đại môn phái đó cũng đã chia ra thêm nữa rồi. Ví dụ như Tịnh Độ Tông không phải là một tông, còn Tịnh Độ Tông bây giờ chia ra nhiều nhánh. Mật Tông không phải là một tông, à, Tây Tạng đó, chia ra nhiều cái phái. Thiền Tông cũng vậy. Thiền Tông là ngay sau khi mà Ngài, sau đời của Ngài Huệ Năng là đã chia ra làm năm phái: Tâm Tế, Tâm Môn, Nguyên Lượng, Tạm Nhạc, Trường Diệu Tông. Đó là cái thời kỳ mà của Đại Thừa. Và có thể nói là cái cuối cùng của cái sự phát triển đó, đó là phát triển của Thiền Tông. Trong 1100 năm sau được Phật nhập Niết Bàn thì Tổ Đạt Ma mới là từ Ấn Độ qua Trung Hoa để mà truyền cái Thiền Tông. Thực ra là Thiền Tông là do Tổ Đạt Ma lập ra ở tại Trung Quốc, cho nên người ta gọi là Thiền Đông Độ. Đông Độ tức là Trung Quốc. Còn thiền bên Ấn Độ người ta gọi là Thiền Tây Trúc. Còn bên này Đông Độ là để mà nói là nó khác với cái Thiền Tây Trúc, nên lập ra cái Thiền Đông Độ. Cho nên trong thời Nguyên Thủy á, thì nó có một cái bộ phái. Cái bộ phái đó gọi là Thường Tòa Bộ hay là Trước Tạo Bộ. Ba cái bộ phái này: Đức Thích Hùng Bộ, Trước Tạo Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì Đại Chúng Bộ là biến thành Đại Thừa, còn Đức Thích Hùng Bộ thì biến mất không còn nữa. Còn Trước Tạo Bộ đó thì vẫn tiếp tục là giữ cái tinh thần Nguyên Thủy cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ là vẫn là giữ cái nguyên thủy đó. Thì đó là cái lịch sử của Phật giáo. Cho nên hiện nay á, mặc dù là Phật giáo nhưng mà hiện nay á thì chỉ còn hai bộ phái thôi. Tức là một là Đại Thừa, hai là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là Nguyên Thủy giới hình, tức là cái Trượng Lạc Bộ. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy á thì chỉ thờ được Thích Ca. Còn các cái tông phái khác á, mỗi tông á là thờ vị Phật riêng của mình. Đặc biệt trong đó thì Tịnh Độ Tông á là thờ A Di Đà. Còn ví dụ như là Mật Tông thì lại là thờ Đại Nhật Như Lai. Nói chung là mỗi tông á là thờ một vị Phật khác nhau. Mỗi vị Phật khác nhau đó là do trong cái bộ kinh đó, do khi họ lập ra cái phái đó thì họ soạn ra một cái bộ kinh cho cái tông phái của mình. Thế nên mỗi cái tông phái như vậy là lại dựa trên một bộ kinh. Do đó đôi lúc là cái tông phái đó là gọi tên của bộ kinh đó luôn. Ví dụ như mình nói Tịnh Độ Tông, thực ra nguyên từ Ấn Độ là gọi là cái bài kinh đó gọi là kinh Vô Lượng Thọ Phật. Cái kinh Vô Lượng Thọ Phật đó là cái tông phái đó là tông phái Vô Lượng Thọ, tức là thờ Đức Phật A Di Đà là Vô Lượng Thọ Phật. Thế nhưng mà khi mà qua là Trung Quốc đó, thì nó mới thành Tịnh Độ. Qua bên Nhật Bản đó, thì nó thành Chân Tông. Chân Tông Nhật Bản cũng là phát xuất từ cái kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên nó khác biệt là hợp định như vậy. Ở bên Nguyên Thủy thì vẫn là từ trước tới đến bây giờ thì Nguyên Thủy vẫn là giữ cái truyền thống là chỉ thờ Đức Phật Thích Ca thôi, bởi vì Đức Phật Thích Ca là bổn sức. Tất cả cái giáo lý mà bây giờ mình có đều là do Đức Phật Thích Ca, cho nên là chỉ thờ Đức Phật Thích Ca. Các cái vị Phật á thì là do trong các cái bộ kinh mà sau này các vị tổ phản ra, thì các vị tổ mới nói rằng là có những cái vị Phật khác nữa ở các cái cõi khác nữa, cho nên đó là nó sinh ra là có nhiều vị Phật. Nhưng mà thật ra cái quan điểm đó cũng đúng chứ không phải sai. Đúng là như thế này, tức là trước Đức Phật Thích Ca có rất nhiều vị Phật, tức là riêng Đức Phật Thích Ca thôi á là được 28 vị Phật là thọ ký, rồi mới đến cuối cùng là thành Phật Thích Ca. Đại khái như vậy. Phật là Đức Phật Di Lặc, như Đức Phật Di Lặc thì cũng là có nhiều vị thọ ký, và cái vị một thọ ký cuối cùng là Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Đức Phật Di Lặc để sau này Phật tương lai. Đại khái như vậy. Như vậy thì không phải là đã ít vị Phật, có thể là Phật là vô lượng Phật chẳng phải là Phật là ít, mà đã Phật á thì mình giờ mình đặt tên thôi, đặt tên là để mà nói lên cái ân đức của Phật á. Ví dụ như nói là Đại Nhật Như Lai để nói cái trí tuệ giống như mặt trời, vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là cũng ý nói là cái trí tuệ của Phật đó là vô cùng vô tận. Đại khái thì hồi xưa trong thời Đức Phật này cũng nói trong quá khứ là rất nhiều. Ví dụ bài kinh mà Sa-bu-thê đó thì mình thấy là có cả hàng ngàn mấy triệu vị Phật này kia, cho đó là nhiều vị Phật. Bây giờ là Phật nào đúng, nhưng mà theo tinh thần nguyên thủy á thì tuy là có nhiều vị Phật, nhưng mà cái vị Phật bổn sư của mình á, mình thường hay niệm mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì vẫn là Đức Phật Thích Ca. Do đó thờ Đức Phật Thích Ca thì hữu lý hơn, đại khái vậy. Nhưng mà bây giờ cái tông phái là tông phái Tịnh Độ, cho nên người ta phải thờ Đức Phật A Di Đà. Còn trong cái niềm tin của người nhìn theo Tịnh Độ thì người ta tin rằng là sau khi chết, nếu mà mình niệm Phật rồi nhất tâm thì sau này mình được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn đến gọi Tây Phương này. Cho nên nó là do cái niềm tin của mỗi phái mà đưa ra. Thật ra cái đó là chỉ là cái phương pháp, mỗi cái tông phái như vậy có một cái phương pháp để tu tập. Nhưng mà cái chung của các cái tông phái, cái chung ở chỗ là thật ra là để đưa đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, đó là cái chung. Còn cái riêng là một cái phương pháp của riêng. Bên thiền tông thì là thành thiền, bên Tịnh Độ tông thì là thì niệm Phật, còn bên Mật tông thì trì chú, bên Phật giáo Nguyên Thủy thì là thiền Vipassana. Đại khái thật ra nếu mà mình nhìn cho thật kỹ, mình khách quan một chút, của mình nghiên cứu kỹ đó thì mình thấy là thật ra nó cũng là cũng đi đến cùng mục đích, nhưng mà do người sau là hiểu lầm. Thế khi vận dụng á là nó đi đến cùng mục đích, nhưng mà về sau á thì là phát triển hồi á thì đôi lúc cái niềm tin đó nó không còn đúng đắn như cái vận dụng lúc đầu á. Hồi cái niềm tin nó không còn là cái niềm tin chân chính nữa, mà nó tin vào những cái gì đó mà thậm chí đôi lúc đi ngược lại với Phật giáo. Và cái này không phải là mình không nói cái tông phái, mà mình nói cái người tu họ theo cái tông phái đó, nhưng mà họ lại là hiểu sai đi, rồi coi bỏ hành một hồi nó đi ngược lại Phật giáo. Thay vì là Phật giáo là vượt từ cái tham sân kia thì là có khi áp dụng cái tham sân kia lên cũng có, cứ dựa vào tham lực rồi cầu nguyện để được cái này cái đó mà không chịu trở về để mà mình tu tập lại chính mình. Mỗi người sinh ra trong cuộc sống này mục đích đó chính là để học qua cái bản thân của mình và học ra bài học giác ngộ, chẳng phải dựa vào bất kỳ ở đâu hết. Chính yếu là như vậy. Cho nên cái đạo Phật đó khác các cái tôn giáo khác ở chỗ là đạo Phật là trở về với chính mình. Đức Phật này nói là Atthahi Atthanonato Kohinato Kosiya, tức là mỗi người là nơi nương tựa của chính mình, chứ không có nương tựa vào ai. Bây giờ thanh tịnh cũng do mình, mà ô nhiễm cũng do mình, giải thoát cũng do mình, mà trói buộc cũng do mình, chứ không phải là do ai khác. Do đó mình phải là
trở về để mà tu tập thân khẩu ý, ta để mà loại trừ cái bản ngã tham sân si đi, thì đó cái tâm nó mới sáng suốt, cái tâm lành, và lúc đó nó mới làm được cái nhiều cái điều mà lợi ích cho mình cho người. Cái pháp tu nó đúng đắn là nó như vậy. Trên thực tế thì mỗi người phải học bài học của mình, chứ không có ai làm được. Ví dụ bây giờ mình cha mẹ đi, giả sử như mình là cha mẹ, tức là Bồ Tát của con cái, cha mẹ là làm Bồ Tát của con cái, thì bây giờ cho con đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, học cho tới tiến sĩ, nhưng bây giờ cha mẹ cứ nói là thôi con không cần phải học, con chỉ cần nói mẹ làm bài giùm con cái, mẹ làm bài giùm con cái, bài này khó quá mà làm giùm con, thì cứ hoài như vậy thì nó muôn đời nó một vật ở đó, chứ làm sao mà nó lên tiến sĩ được. Cho nên khi mình sinh ra cuộc đời này, thực ra chính là cái cuộc đời này nó giúp mình học ra là bản thân mình này, tiếp xúc với cái cuộc đời này này, nó bật ra được những cái bài học để mình học ra cái giác ngộ bản thân mình, để mình giác thoát ra khỏi những cái bản ngã tiềm năng tham sân si. Đó là cái cung đường của Đức Phật, là chuyện nó rất rõ ràng, và Đức Phật ngài nói rất rõ ràng thế này. Bây giờ tức là nếu như mình mà tham sân si rồi mình làm những cái điều sai trái thì mình sẽ gặp lấy cái hậu quả đau khổ, thế thôi. Còn nếu mình sáng suốt, định tâm trong lành thì mình không còn làm những điều sai trái, thì lúc đó mình được an lạc. Thế vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là ô nhiễm cũng cho mình mà thanh tịnh cũng cho mình, đau khổ cũng cho mình mà hạnh phúc cũng cho mình, chứ không phải do ai hết. Còn nếu như Bồ Tát lại bậc cha mẹ của chúng sanh thì càng thấy nó vào lớp học để cho nó học, thường thường nó mới là đúng, phải không? Tức là nó mà ham chơi kẻ là đem cho nó vô học lớp học, chứ không được cho đi chơi. Chứ Bồ Tát không thể nào mà hẻ mà con mà cứ học là một cứ đùng một cái là mẹ xin cho con lên lớp đi. Thì đó là Bồ Tát làm cái đó là Bồ Tát sai, không thể nào Bồ Tát làm như vậy được. Do đó, tại vì một nguyên thủy thờ Đức Phật Thích Ca là bởi vì chính là thờ cái Phật dạy á, mỗi người phải trở lại ở cái thân khẩu ý của mình, ở cái thân thọ tâm pháp này, để mà thấy ra đúng cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xấu, cái nào tốt, để mà điều chỉnh cái nhận thức và cái hành vi của mình cho đến cái lúc mình là không còn những cái sai lầm nữa, mà đi đến cái chỗ hoàn toàn giác ngộ. Đó, thì là ngay cả Phật cũng vậy, một vị Phật như Đức Phật Thích Ca ngài phải tu cả 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, tức là khi biết tu á, chứ còn trước đó thì là lúc hồi sinh tử là biết bao nhiêu nữa rồi, khi bắt đầu tu đó cũng phải qua 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Mà cái a tăng kỳ với đại kiếp á, là cái con số đó mình đếm được. Cái chữ a tăng kỳ không á, là a tăng hay gia, có nghĩa là không đếm được, 20 cái thời gian không đếm được. Nó là cái gì vậy? Rồi cái đến đại kiếp á thì là đếm được. Chứ một đại kiếp á là như thế này. Một đại kiếp là một thời gian mà một cái khối vuông chứa hạt cát. Thì khối vuông đó là một bề là 16 cây số. 100 năm một vị chư thiên đến lấy đi một hạt cát, lấy hết cái khối hạt cát đó là một đại kiếp. Đại khái mình nói như vậy để thấy rằng á, cái việc tu đừng có vội vàng, đừng có ham muốn, mà bây giờ mình cứ biết, thì nhìn mình là mình biết một cái sân á không phải đơn giản mà hết được, không, một cái tham cũng đơn giản hết được, mà chính cái sân cái tham này mình biết nó là làm cho mình đau khổ trong ngay hết á. Vậy mà bây giờ ví dụ như những cái trường anh em bất hòa với nhau cũng bởi vì nó tham sân si, phải không? Vợ chồng bất hòa với nhau vì tham sân si, nước này đến nước nào cũng vì tham sân si, vậy mà cả cái thế giới nữa đó khó mà có được một cái ngày hòa bình. Vậy thì cũng phải là mấy ăn tăng kiếp tiền mấy trăm ngàn đại kiếp mới là thành Phật cả. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà trong Phật giáo có cái hay thế này, là thời gian thì nó là như vậy, bất tận như vậy, nhưng mà giải thoát giác ngộ đó thì Phật có thể giải thoát giác ngộ ngay. À, thì hay là hay chỗ đó, tức là giờ mình cần cũng biết là bây giờ mình còn bao lâu là thành Phật thì mình biết, nhưng mà bây giờ mình ngồi đây mà mình có thể là sáng suốt tỉnh tịnh trong lành để mà làm mọi việc á, thì tức là ngay đó là mình đã được an lạc, phải không? Tức là ngay đó là mình đã được an lạc rồi. Thế thì bây giờ nếu một người mà ngày nào giờ nào mình cũng sáng suốt tỉnh tịnh trong lành, hay là thân khẩu ý mình đó luôn luôn sáng suốt tỉnh tịnh trong lành, thì bây giờ cho cái thời gian đó, nó có dài bao nhiêu đi nữa thì mình cũng sáng suốt tỉnh tịnh trong lành, thì lúc nào mình an lạc hết thì bao giờ gì đâu mà sợ, phải không? Ví dụ trở lại cái học sinh bây giờ bao lâu đầu tiến sĩ cũng cần biết, nhưng mà bây giờ kể tới môn toán thì toàn bèn học môn toán đó chẳng thích thú đó. Nếu mà mình làm được cái bài toán, mình toàn bèn để làm được bài toán đó thì là mình rất là thích thú, mình làm được cái bài văn đó thì mình rất thích thú. Mình cứ việc là học cái bài học của mình đó, học tới đâu thì tới đó. Nhưng mà nếu mình học đúng đó, thì ngay mỗi cái giây phút, dù mình học lớp 1 mình vẫn hạnh phúc, qua lớp 2 mình hạnh phúc. Còn nếu mà cái người mà không hạnh phúc đó, thì có khi lên tới tiến sĩ vẫn chưa hạnh phúc. À, cho nên nó đừng nghe nói thời gian dài rất là sợ. Nhưng mà rõ ràng đó, nếu mà mình ngồi mình chấp niệm thì rõ ràng là phải dễ. Cho nên người ta mới nói rằng là giang sơn thì dễ đội mà bản tính là khó dời gì đó. Cho nên có một cái quan niệm của ngoại đạo, họ nói là một người sinh ra sao thì nó như vậy, chẳng bao giờ thay đổi được. Nhưng mà quan niệm đó là tà kiến, tôi không đúng. Thật ra mình có thể nhận thức và mình điều chỉnh mình từng giây từng phút. Nhưng mà nếu mình biết nhận thức, mình biết điều chỉnh thì là hạnh phúc đã nằm ngay đó. À, cái hai cái chỗ đó, tức là trời đất á, cho mình bài học rất là dài, nhưng mà nếu người nào biết học á, thì mỗi giây phút vẫn là các mùa giải thoát, vẫn là an lạc hạnh phúc. À, cái hay là như vậy, cái đó mà chính cái đó mới là cái hay đó. Cho nên á, mỗi người trải nghiệm, mỗi người giác ngộ là một chuyện của riêng, mình có thể chia sẻ với nhau. Ví dụ như bây giờ thầy thấy ra được điều gì thì thầy chia sẻ, nhưng mà mỗi người á, chia sẻ là chia sẻ thì cái nhận thức thôi, còn cái sự đó, tức là cái lý đó, còn cái sự là mỗi người phải trải qua chứ không trải qua đâu được. Thì cái bài học trên cuộc đời này á, thì mình cho là có, nhưng mà tại vì mình cho là có, chứ còn á, cái người ta thích thú đó, thì người ta cũng khó. À, cho nên thầy mới lấy một cái ví dụ về cái trường mà người ta chơi cái trò chơi nước ván đó. Ở mấy cái biển ở đây thì người ta hay chơi cái trò chơi nước ván. Ví dụ như đối với cái người khó khăn dạ thì người ta không thích, mà biểu bây giờ mình phải lên đứng trên cái ván một lớp sống đi thì cực khổ chịu không nổi, mà cứ lên trên đó là thấy là khổ rồi. Nhưng mà tại sao cái người kia người ta lại cứ thích ngày lúc đời sống lên cho lớn để người ta lên trên cái lớp sống? Đó là tại vì ấy, người ta biết cách học, người ta biết cách là chịu khó lắng nghe học ở trong đó, cho nên người ta sẽ phát hiện ra được cái khả năng. Đâm ra bây giờ là sống lớn chừng nào người ta vẫn là lướt được cái đời đó, cái trời vậy. Cuộc đời đó là vậy. Thành ra đó có một cái điều mà nhiều khi Phật tử phải nói là hiểu lầm. Chúng muốn mau thoát khổ, muốn mau là đạt tới cái chỗ mà an lạc hoàn toàn, thực ra cái đó là một cái hiểu lầm rất lớn. Bởi vì cái hiểu lầm đó, lấy lại cái ví dụ học sinh, lấy lại cái ví dụ học sinh là dễ hiểu chứ. Bây giờ nó đang học lớp 1, nó muốn giải thoát, nó nói học cực quá, nó giải thoát ra khỏi học này cho rồi, không được. Nó giải thoát ra thì đời nào mà nó lên lớp 2 được. Mà nó muốn học tới nơi tới chỗ là nó phải học lớp 1, rồi qua lớp 2, rồi qua lớp 3. Mà nó phải chịu đựng nó bắt đầu á. Bắt đầu nó vô nó phải đánh vần. Bắt đầu nó vô học nó phải đánh vần. Nó không thể nói là nó đánh vần cực quá, tôi đọc liền á, cho tôi không đánh vần. Nên làm sao được? Không bao giờ được nữa. Hay là một đứa con nít mới sinh ra, nó bây giờ nó nói là mẹ tôi con đi đàng hoàng như là cha con, đừng con có đừng có lật con bò gì hết, đừng có lật, lật mệt quá, lật rồi bò mệt quá đi, rồi đứng về đó té xuống, đứng về té xuống, mẹ làm sao đừng cho con làm như vậy, làm sao mà đi giống như ba đó. Đi thẳng thắn đàng hoàng vậy chứ sao mà làm gì mà cứ lật xuống mệt như này thì đâu nữa. Nó phải thay qua cái lần đó rồi nó mới đến cái lúc mà nó đi như ba nó được. Cho nên á, phải nhớ rằng là cái cuộc đời này là cái trường học giác ngộ. Từ chối những cái bài học giác ngộ trong trường đời này đó là một sai lầm cực lớn. Cứ cho rằng là cứ muốn niệm Phật cho nhanh để mà đi lên cõi Tây Phương, muốn hành thiền cho nhân để mà có niết bàn, cái đó là sai lầm vô cùng. Những cái trường nhỏ nhất, ví dụ như mình ra đường mình gặp một cái người mà họ nói cái gì đó mà mình nhìn được một chút, đó là bài học giác ngộ. Chẳng phải là bây giờ nói mệt quá đi ra ngoài đường xong cứ gặp người này người kia phiền quá vô ngồi đóng phòng ngồi thiền cho nó mau đắc đạo rồi có chuyện đó, không bao giờ được. Bởi vì mình không trải nghiệm qua những cái bài học giữa cuộc đời này, và bài học đó là bài học ABC. Thực ra một người mà họ vô đóng phòng họ giác ngộ cũng có, không phải không có, nhưng mà họ đã học hết tất cả những bài đó rồi. Tức là bây giờ anh này là bây giờ anh chỉ còn là tình luồng ngã tiến sĩ thôi, chứ không cần phải đánh vần đánh đồ gì nữa. Nhưng mà anh muốn tình luồng ngã tiến sĩ là anh phải đánh vần cả nửa năm mà chưa xong á. Và đọc vẫn còn chưa được á, một bốc lên bốc xuống. Biết đọc rồi đó mà còn rồi qua viết chính tạ trật lên trật xuống. Cứ vừa như vậy cái đã chứ. Thì nên nhớ rằng là cái tu là từng lý từng tí đó. Cầm cái ly lên uống để xuống cái cột đó là cạch rồi gì đó, để xuống tôi để cho nó đàng hoàng đó này, cho nó nhẹ nhàng đó, để cho đừng người khác, trong khi đó người khác ta đang ngủ, mình cứ để xuống cái đầm đó là coi như thôi, mà làm sao mà thành Phật được, không thể nào mà thành Phật mà ôm theo tất cả những cái mà tụi mày tụi bà nó mà thành lên mà thành Phật được. Thế nên nó phải điều chỉnh từng chút. Chết mát bất kỳ một cái chuyện gì trên đời này là cũng được. Cho nên thầy mới nói là phải thần trọng chú tâm quan sát trong tất cả mọi chuyện. Mở cái cửa, đóng cái cửa, thần trọng chú tâm quan sát. Hoặc là bây giờ mình vô nhà cầu, mình bấm một cái xong rồi mình đi. Nhiều khi cái cầu nó cái bấm nó hư, bấm một cái cái nước chạy hoài ra bấm mình cũng coi có thử là nó có chạy hay là nó dừng. Nhiều khi những cái trường đơn giản như vậy thôi, hoặc là mình bằng cái vòi lại cái nước nó vẫn còn giọt. Trong khi có những cái chỗ người ta cũng có nước cũ mà mình cứ để cho giọt như vậy là cũng được. Thay để giọt như vậy bởi vì không có nước đó, thầy mới để một cái lu, mới để mở nước thôi. Nếu không có nước đâu thì nó ở Sài Gòn á khó lắm. Cho nên á, hôm đêm á là phải mở để cho nó giọt đó, mà sáng ra nó cũng đầy một cái lu. Bây giờ mình là chặt mạng, mình tàn voi mình để đó cho nó chạy được không? Hư cái bò rồi dễ chết, mở ra một cái là chỉ cần coi lại cái con cái là cắt một miếng cao su bỏ vô một cái là bằng lại cái mít đó, không có gì hết trơn. Thế mà không chịu lạc. Nếu mà không có tu như vậy thì làm sao tu được. Ông kia đó, chùa ta có một cái dạy cây kiệt để đâu đó đàng hoàng đó. Ông kia ông vô ông ngồi thiền, ngồi thiền rồi ông mới dắt chiếc xe đó, lên cái đó ông đi cái chiếc xe nó rớt rồi gãy cái kia của người ta, mà cứ vô trong ngồi thiền. Không thể nào như vậy được. Thế đặt cái đó thiền á thì phải thiền bình túc, dắt chiếc xe làm sao, chạy chiếc xe làm sao. Tất cả về cái đó đó, cái tâm mà nó bằng sáng tốt định thì trong lành hay mà thật thật tâm bằng sáng đó là thiền. Mà nếu mình làm được như vậy á thì mình sẽ nói, các nói với cha mẹ mình hay là mình dạy dỗ con cái mình hay là mình làm mọi chuyện đều đó nó tốt đẹp hết đó. Tức là nếu mà mình mà cứ mỗi mà mình cứ biết mình như vậy á thì mình sẽ điều chỉnh. Bây giờ là mình làm như vậy thì cái thời gian đó nhanh nhất. Còn nếu mà mình càng cố gắng mà mình tu mà để cho bao thành Phật chừng nào đó thì càng kéo dài thời gian là thế. Cũng như cái cậu học sinh đó, cậu muốn giải thoát cho bao á, cậu không muốn học, cậu muốn giải thoát cho bao á, càng kéo dài cái thời gian ở lại đó. Tại vì người ta học là ví dụ như 15 năm là xong, thì cậu phải học tới 18, 20 năm mà có khi cũng học không tới nữa. Cái giải thoát giác ngộ nó là vậy. Cho nên nó là mình đừng nói là tông phái này tông phái kia, mình đừng có nói là cách tu này cách tu nào như thế này. Làm sao mà trong đời sống của mình đó, mình biết mình để điều chỉnh cái hành động nói năng suy nghĩ của mình, nhận thức ra được cái hành động nói năng suy nghĩ của mình là sai, cái điều chỉnh lại cho nó đúng. Đó là một quá trình, đó là quá trình tu tập chính xác nhất. Mà cái này là rất khó. Ví dụ như mình gặp thời gian trước khoảng 2 năm ví dụ vậy đi, mình thấy người này còn chảnh mặt á, 2 năm sau bây giờ họ làm cái gì đâu đó đàng hoàng, như vậy chứng tỏ người này là có tu tập và giỏi rồi. Còn một người bây giờ đi niệm Phật rồi đi hành thiền đâu quá trời quá đất nhưng mà vẫn sống chảnh mặt như được thì coi như chưa tới tiến bộ gì. À, bây giờ ai mà gì tiếp
thưa thầy, phái mà khất thực á thì có giống như là nguyên thủy đại đại thôi,
cái đó nó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Cái hình thức bên ngoài là ví dụ như cái phái này thì nó chọn cách này hay là cái hình thức này hình thức kia, nhưng mà cái nội dung tu tập á là nó phải có đúng hay không? Thì hôm qua là thầy cũng nói một cái hôm qua hôm kia gì đó thầy có nói một cái hướng của Đức Phật ngài đưa ra, hướng đó là cái hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt, thanh tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Nó phải đi đúng cái hướng đó. Còn nếu như bây giờ ví dụ như tại sao đi khất thực? Đi khất thực á là để một cái người đó, cho dù người đó là ở ngoài đời á là làm vua hay là ở ngoài đời á là làm quan làm tướng hay là một cái người dân thường, thì bây giờ vô tu á là đồng đẳng với nhau, cùng ôm bình bát đi khất thực hết, tức là sống là nhờ mọi người. Cho nên á mình phải làm cái gì đó để mình làm lợi ích lại cho mọi người. Thì vì mình nhờ mọi người cho nên mình phải lo mà tu, mình lo mà học đạo hay là tu tập để mà làm lợi ích lại, đền ơn lại cho mọi người. Thì cho nên là sống là nhờ giúp tác thiên gia thằng, một cái bác là trong ngàn nhà này cho chút, nhà kia cho một chút, nhờ mà mình ăn mình sống. Cho nên mình rất là sống là mang ơn những cái người tín đồ. Có nhiều khi không phải tín đồ mình, có nhiều khi đi ngang qua cái nhà đàn Thiên Chúa họ cũng vẫn cứ ra cúng dường. Cho nên mình mang ơn hết, chứ đâu phải mình nói tôi chỉ mang chỉ đồ Phật tự mình thôi, tôi chỉ mang ơn Phật tự mình thôi đâu. Ra ngoài đường có nhiều người đó. Đi qua những cái nhà Thiên Chúa giáo họ bông rau để bác. Thì cái đó giúp cho cái người tu đó nó có cái tính, thứ nhất là khiêm nhường, thứ hai là bình đẳng, thứ ba là gieo duyên với mọi người. Có đi như vậy mới là hiểu được cái nội khổ của thân, hay là hiểu được cái sinh hoạt của người như thế nào. Thứ tư đó là đi như vậy để mình rạ tâm từ. Khi mình đi tu như vậy đó, trong cái đi đó là đã là chánh niệm tỉnh giác mà đi rồi. Chứ mình đi chơi thì mình còn là mình còn có thể là khá làm được, phải không? Nhưng khi đi các thực là phải cho nó đàng hoàng, phải là lục căn, phải cho nó tu thúc thanh tịnh rồi này nọ. À, và đồng thời mỗi cái bước đi như vậy là đều rải tâm từ đến cho tất cả mọi người. À, cái cách đi bát là nó có cái là một pháp tu. Đi bát không cũng là đã thành thiền đó, là một pháp tu.
Thầy diễn cho thầy mà đi khắc thực theo cái máy tu đó thì hình như là đi mà các nhà người ta cúng dường như vậy thì cả đồ mặn cũng ăn phải không thầy?
Khi mà đi khắc thực á, ví dụ như thế này cho dễ hiểu, giờ một cái nhà đó là một nhà trên cô giáo, người ta làm cái lễ hay là cũng cái gì tôi cũng biết, hay là tiệc tùng gì đó biết, họ sát sanh, tại vì họ đâu có chủ trương là không sát sanh, họ sát sanh. Rồi bây giờ mình đi bắt đi thầy, ví dụ thầy đi bắt tuần ngang qua, thì họ lại thấy như vậy, họ làm ra để cho mình cái món ăn. Thì giờ cái món ăn đó là Đức Phật nói là món ăn đó là món ăn thanh tịnh. Thanh tịnh là bởi vì sao? Bởi vì cái khu vực đó nó chết, nó đã chết rồi. Bây giờ mình đi ngang qua đó khất thực hay không đi ngang qua đó khất thực ấy, thì con vật đó nó cũng chết rồi. Thì cái việc mà mình đi ngang qua đó mà người ta cũng dường mà mình ăn á, thì không có sai lầm, không có tội lỗi gì cả. Bởi vì là cái miếng thịt nó cũng bằng đất nước lửa gió thôi, cái rau thì đất nước lửa gió thôi. Cái quan trọng là cái màng sống á, bây giờ cái màng sống nó mất rồi, bây giờ nó chỉ còn lại cái vật chất thôi. Vật chất thì cái vật chất này với cái vật chất rau là nó không giống nhau. Thành ra cái người tu đó là ai cho cái gì ăn ấy để mà sống, để mà tu đó là ăn để mà sống, đúng rồi, sống để ăn. Nên do đó đó bây giờ người ta cho cái gì thì mình ăn đấy. À, nhưng mà nếu như thế này, ví dụ như nó nói cụ thể là thế này, thầy đi về nhà thầy thăm ông anh là thầy mất, thì là có dịp về quê cái thầy mới ghé lại, thầy mới đi thăm, lên thăm cái mộ, thăm cái mộ ông anh rồi á, thì đi về nhà thì bà chị á, chị á bị giấu và mới dò ra mâm cơm ăn. Thầy cũng vô ngồi ăn đàng hoàng rồi, nhưng mà chị cũng nói gì cả thì cũng sao, mà chị lại nói như thế này: mấy khi mà sư ghé vô mà đột xuất quá đi, cho nên nó là không kịp cái giờ, nên trong ghế trong nhà có mấy con gà đó là làm con gà đại sư. Như vậy là nói chuyện mình không ăn được rồi, bởi vì á gà nó là giết cho mình ăn, cho nên nó ăn. Mình cứ ngồi mình cứ ăn rau ăn đồ gì cái đó, chị cái gì nói sao ăn ra thịt cá. Chứ đó mình giải thích cho chị biết là luật của Phật là không cho phép. Nếu như mình biết, mình nghe, mình thấy cái người khác giúp cho mình thì mình cũng được ăn. Tức là vì lý do mình mà không vật đó bị giết. Còn bây giờ cái nhà kia họ cũng vô gì họ giết, cái đời nào mình đâu biết. Còn lúc đó mình đi qua thì người ta cho mình á, thì nó cũng chết rồi, chứ bây giờ mình không ăn thì cũng vậy thôi. Bây giờ mình có đem về mình trả lại cho mình họ cho thì mình cũng phải lịch sự mình lấy ha. Bây giờ mình đem về mình vất đi thì nó cũng vậy. Nhưng mà mình ăn vô thì mình khỏe, mình tu hành thì nó tốt hơn.
Phải không? Nghe mình hẳn rồi, thoải mái lắm.
Mình không nên chủ trương. Mình nên chủ trương. Mà mình là ăn sao mà mình thấy đúng là mình ăn. Mà sai là không được. Đó như trường hợp mà mình gì mà nói vậy là sai rồi là mình ăn. Bây giờ lúc đó mình còn đói bụng nè. Nhưng mà cái trường hợp mà không phải là do mình, không phải vì mình, cho nên á, Đức Phật ngài mới dạy ba trường hợp là không nghe, không thấy, không biết khi người ta giúp cho mình ăn thì là đã ăn được. Rồi sau này á, chính bên đại thừa đó là thêm hai cái nữa, tức là từ tự và cứu tài. Tức là ví dụ như một vị tu ở trong rừng á, mà có một con vật nó chạy trên núi, nó rớt xuống rồi nó bị đầu nó chết. Thì bây giờ nó chết thì để đó nó cũng thối thôi chứ. Thì bây giờ mình lấy mình ăn cũng đâu có tội gì đâu, vì nó tự chết chứ mình đâu có chết. Mà bây giờ mình bỏ đi thì cũng vậy, tại sao mình ăn? Cho nên rất nhiều vị trong rừng đó, Đức Phật sở dĩ mà ngài cho ăn như vậy đó, bởi vì rất nhiều vị trong rừng đó, là người ta sống là như vậy, nó mới dễ dàng, mới tu tập mới dễ dàng. Cho nên ngài Milarepa là một cái vị mà nổi tiếng của một cái của Tây Tạng. Phải thì ngài là phải nổi tiếng bởi vì ngài tu dữ, ngài vô trong rừng ngài tu mà đến nỗi là ngài chỉ có hái rau là ngài ăn thôi. Nhưng mà khi mà thời gian đi ngang qua ấy, nó thấy ngài tội nghiệp lúc đầu á, thì nó thấy cái bộ xương, thấy ngài đi bộ xương nó tượng ma, nó vác đá nó quăng rồi tùm lum hết trơn, mà ngài không làm gì hết trơn. Nó tới nó thấy ngài sống chứ không phải là cũng phải ma, cái nó mới thấy tội. Bắt đầu á, nó mới thăng được cái gì á, đang tới để cho ngài một miếng thịt hoặc là một cái đùi cũng nay cũng rồi gì đó. Thì lúc đó là ngài cứ lấy đó ngài sống, không được qua ngày nào đó hay ngày đó rồi hết rồi thì ăn đá đá sao ăn cái vậy thôi. Ngày Huệ Năng cũng vậy, Huệ Năng là một cực tổ của Tiên Tông nổi tiếng ạ. Ngày cũng vậy, ngày có đun rừng là ngày là nấu ăn cho thời sáng đi về thì là ngày Phật thì cũng Phật chết rồi, ngài vẫn làm việc, ngài vẫn nấu canh, nấu kho, nó đồ đủ thứ cho thờ cánh nó ăn. Rồi ngài cũng ăn chung với họ luôn, ăn được đâu có sao đó. Bởi vì nó chết rồi, đâu có sống gì đâu. À, cho nên đó, ví dụ như người Tây Phương người ta cũng nói là ăn chay, mà người ta nói là ăn rau trái, là đúng. Mình ăn rau trái thôi, thế còn không ăn chay. Ví dụ như thế này, mình tới nhà một người bạn, họ mà mình ăn chay, mà bây giờ họ dọn cơm, họ đã không ăn chay, họ dọn ra thì mình ngồi đó, cho tôi cơm với là muối mè với nước tương, người ta không có rau cũng bắt người ta luộc rau ra, ví dụ như vậy. Nhưng bây giờ mình cứ ngồi ăn với họ, nếu mình không ăn thịt thì mình cứ lừa mấy cái rau cái đồ này kiếm đám đó, vậy nó khỏe hơn. Chứ mình cứ chủ trương là phải ăn thế này thế kia, rồi có nhiều người lại còn trùng chén bát. Ngày hôm qua ăn mặn, bây giờ ngày này trùng chén bát. Mình để trùng chén bát xong trùng cái bộ tự mình nối định. Bộ tự mình trong đó trùng bộ chén bát được chứ bộ tự ra cũng được. Rồi á, bây giờ trùng á, bây giờ thầy nói ví dụ như ăn chay này, có thật sự mình ăn chay được không? Nếu mà mình trụ trơn mà gây gắt quá thực ra mà ăn chay được. Như Đức Phật ngài nói là Phật quán giúp bắt thì bắt bằng tứ thiên trùng, tức là ngài á, mắt ngài thấy được con kim, trong cái ly nước nó có 84,000 con vi trùng. Bây giờ mình đem nước mình nấu nước sôi, ta coi như là mình ăn hết 84,000 con. Làm sao mà ăn chay được? Rồi đau. Tại sao mà đau? Người ta phải rửa thuốc tí. Tại vì trong rau nó có vi trùng, có cái này trong á. Bây giờ mình rửa rau mình ăn, luộc rau mình ăn thì cũng làm sao mà chay được. Bây giờ người ta trồng lúa, trồng rau, trồng đâu ha, người ta có cày bừa không? Cày bừa thì có chết rồi. Rồi á, người ta sau rồi lên á, đôi lúc người ta phải xịt sâu xịt tay gì đó thì cũng có cách gì mà mình ăn chay được. Cho nên á, ăn chay tương đối là tốt. Đó, nói ăn rau trái thì được, rau củ rau trái gì đó được, nhưng mà nói ăn ăn chay tuyệt đối không được, không ai ăn chay tuyệt đối được. Tuyệt đối đến cái đồ mà đi trùng chén bát nấu nước sôi lên đó là đã chết con rồi, trùng chén bát là sẽ chết, tôi chỉ còn trên chén bát nữa. Thế là sao đó, ăn chay được sao đó, cho nên mình phải có cái nhìn nó thật thoáng, mình tham mà không chút làm cho đúng. Thế còn mà nếu mà mình Phật quá nghiêm ngặt cái đi, đâm ra là rồi có người mới ăn được 2 ngày là bắt đầu bay con rồi, 4 ngày là bây giờ tôi tăng lên được 4 ngày là thấy là mình ghê gớm rồi. Nếu mà ăn chay trương là thôi coi mọi người đâm ra gì được rồi. Vậy đâu được.